Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về buổi tổng kết hoạt động của các chúng sinh Đại chúng viện Hà Nội giúp trại phong trong mùa hè vừa qua. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ giáo hội chính thống giáo Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được thực hiện như đã được dự trù. Trả lời cho những câu hỏi của các ký giả tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, hôm chiều thứ Năm 28 tháng 9, Đức Thượng Phụ Đại Kết, thủ lãnh giáo hội chính thống giáo Constantinople, đã ước lượng rằng chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là dịp tốt để vun trồng cuộc đối thoại giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo, và để cất đi những hiểu lầm do bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg, Đức Quốc gây ra. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất cũng mong sao cho sự tự do tôn giáo được từ từ trả lại cho các cộng đoàn tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ, vào thời điểm mà Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị để xích lại gần hơn với các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất còn quả quyết thêm rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và cho mối tương quan giữa các chính hữu chính thống và người công giáo. Đức Giáo chủ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất đã nói như sau: Chúng tôi đã theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 tại quê hương Đức Quốc và biết những phản ứng đối với những lời Ngài đã nói tại Đại học Regensburg. Và chúng tôi xác tín chắc chắn rằng Đức Benedicto thứ 16 không có ý định xúc phạm những anh chị em Hồi giáo. Sau cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần sống tôn trọng lẫn nhau và cộng tác với nhau. Cũng trong cuộc trao đổi với các ký giả hôm chiều thứ Năm 28 tháng 9, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã than phiền là những tín hữu chính thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ không hưởng được trọn vẹn những quyền lợi của công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ đã kể ra một lô những giới hạn sự tự do mà các tín hữu chính thống giáo Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chịu như sau: giới hạn trong việc giáo dục tôn giáo, việc mất những tài sản của giáo hội, việc giáo hội không được nhìn nhận có tư cách pháp nhân, mặc dù giáo hội chính thống đã hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ suốt từ 17 thế kỷ qua. Giới hạn khác nữa là vị Thượng Phụ Constantinople phải được tuyển chọn từ trong số những vị là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng với việc Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến đến gần các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, thì những giới hạn nêu trên sẽ được từ từ giải quyết. Theo Đức Thượng Phụ, những cộng đoàn tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ không phải là sự hăm dọa, nhưng là sự phong phú cho đất nước. Ngài chỉ muốn đòi cho được những quyền lợi đã bị cướp mất mà thôi. Đức Thượng Phụ cho biết thêm như sau: Vào thời điểm của năm 1923, cộng đoàn chúng tôi có 180.000 người Hy Lạp chính thống giáo, nhưng nay thì chỉ còn khoảng 4 hay 5.000 mà thôi. Thử hỏi tại sao lại như thế? Được biết, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, thì vào đầu tháng 10 tới, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Và Đức Thượng Phụ Giáo chủ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất hy vọng rằng cả hai chuyến viếng thăm này sẽ mang lại sự tự do tôn giáo cho các cộng đoàn tôn giáo thiểu số. Đức Thượng Phụ nêu bật sự kiện này rằng, có nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, và họ có đầy đủ tự do để xây cất những đền thờ Hồi giáo, có tự do mở trường học cho con em họ, có tự do làm việc và được tự do nhập quốc tịch Đức. nước Đức tôn trọng những nguyên tắc về tự do tôn giáo và những nhân quyền như tất cả các quốc gia Âu Châu khác. Vì thế, những quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng những nguyên tắc vừa nói trên. Liên quan đến vấn đề an ninh cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những biện pháp giữ an ninh cho Ngài, bởi vì Ngài là vị khách của chính phủ. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nhắc đến tầm quan trọng của phiên họp khoáng đại lần thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo, đã diễn ra tại Belgrade từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9 này, nhằm tiếp tục công cuộc đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống giáo. Đức Hồng Y Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã nhận định về phiên họp khoáng đại này như là một bước tiến mới sau 6 năm bị gián đoạn. Đức Hồng Y cho biết, tất cả các giáo hội chính thống đều có đại diện tham dự, và những trao đổi đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, tích cực và xây dựng. Chúng tôi đã để qua một bên vấn đề những cộng đồng chính thống giáo trước đây đã theo về với giáo hội công giáo, là vấn đề đã bị đứng khựng lại cách đây 10 năm, và chúng tôi đã cùng nhau bàn đến chủ đề về giáo hội như là sự hiệp thông. Và chúng tôi đã gặp được nơi chủ đề này nhiều điểm đồng quy, mặc dù những khó khăn vẫn còn đó. Được biết, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Chính thống Công giáo đã được thành lập từ năm 1979, do bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Giáo chủ Đại kết của Chính thống giáo Constantinople, lúc đó là Đức Dimitrios Đệ Nhất. Từ năm 2000 đến nay, các phiên họp khoáng đại của Ủy ban Hỗn hợp đã bị gián đoạn, cho đến phiên họp vừa qua, là phiên họp thứ 9, được triệu tập lại từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9 tại Belgrade. Phiên họp sắp đến của Ủy ban Hỗn hợp sẽ là vào tháng 10 năm 2007 và tại Italia. Tin Vatican. Sáng hôm qua thứ Sáu, Đức Hồng Y Bertone, tân quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng tôi sẽ nói chi tiết về cuộc gặp gỡ này trong buổi phát ngày mai. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tin đặc biệt, dài dòng tiểu sử Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến sinh ngày 20 tháng 9 năm 1945 tại Đại Lãm. Ngài theo học tiểu chúng viện và đại chúng viện Hà Nội và được thụ phong linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1974 cho giáo phận Bắc Ninh. Ngày 15 tháng 12 năm 1988, Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh và được thụ phong giám mục vào ngày 25 tháng Giêng năm 1989. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh và cai quản giáo phận Bắc Ninh từ đó cho đến ngày qua đời, ngày 24 tháng 9. Vào năm 2005, Ngài sang Hoa Kỳ và đến Portland, Oregon để chữa bệnh trong vòng 6 tháng, mổ bú ở cổ và sau đó bình phục sức khỏe trở lại Việt Nam làm việc. Rồi tháng 8 vừa qua, năm 2006, Ngài được mời sang Hoa Kỳ tham dự Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công và đã chủ tế thánh lễ các thánh tử đạo Việt Nam cho khách hành hương. Trong bài giảng, Đức cha Nguyễn Quang Tuyến nhắc lại những tấm gương anh dũng, tiêu biểu trong số 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, khiến mọi người xúc động. Đức cha đã khuyên nhủ và cầu chúc mọi thành phần dân Chúa ở Việt Nam, ở hải ngoại, được kiên cường sống đức tin, vượt qua khó khăn thử thách của cuộc sống, làm chứng cho mọi người lương giáo biết Thiên Chúa là tình yêu, và thấy lòng yêu mến dân tộc, đất nước của những người công giáo Việt Nam. Ngài nói, hãnh diện về cha ông tổ tiên là một lẽ, và mọi người chúng ta có quyền ấy. Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi người sống làm sao cho xứng đáng là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam anh dũng. Trong lịch sử giáo hội Việt Nam, Bắc Ninh là một trong số các giáo phận bị bắt hại dữ dội nhất và có nhiều thánh tử đạo. Bắc Ninh cũng là nơi mà chính quyền Cộng sản đã dùng để thử nghiệm những chính sách diệt tôn giáo khốc liệt nhất từ năm 1945, và nhất là sau năm 1954. Sau khi Đức cha Tuyến qua đời, cha Nguyễn An Ninh là phó đại diện của giáo dân Bắc Ninh tại Hoa Kỳ, cho biết rằng, khoảng 2 tuần trước đây, đức cha Nguyễn Quang Tuyến có ý trở lại Portland để khám lại tình trạng sức khỏe của mình. Khi được khám nghiệm thì biết là ngài đang có một số bú ở phần bụng, mà chính các bác sĩ cũng không biết là thứ bú gì, hay ung thư loại nào, bệnh gì. Ngài đã được mổ cắt đi những bú đó, sau đó tỉnh lại, nhưng vài ngày sau thì lại lên cơn sốt và tiếp tục hôn mê, rồi qua đời ngày 24 tháng 9, theo giờ Việt Nam. Cuộc giảo nghiệm cho biết là ngài qua đời vì chứng ung thư máu. Lúc đức cha qua đời tại bệnh viện, thì có sự hiện diện của cha bí thư của đức cha là Linh Mục Trần Văn Khiêm, Linh Mục Nguyễn An Ninh, một số các bác sĩ, y tá và giáo dân Việt Nam trong vùng Portland, Oregon. Cha Ninh cho biết thêm rằng, có một điều đặc biệt là Đức Tổng giám mục Portland coi đức cha Tuyến như là người bạn rất thân và hết lòng hỗ trợ đức cha Bắc Ninh trong việc chữa bệnh tại Portland. Từ khi biết đức cha Tuyến, thì ngài coi đức cha Tuyến như là thành phần của giáo phận Portland, và cũng tự coi mình như là một thành phần của giáo phận Bắc Ninh nữa. Cha Ninh còn cho biết thêm rằng, các bác sĩ và y tá tại nhà thương công giáo ở Portland đều coi đức cha Tuyến như là một vị tu hành rất thánh thiện và khiêm nhường, nhẫn nại trong suốt thời gian đức cha Tuyến chữa bệnh tại đây, cả năm ngoái và năm nay. Các bác sĩ và y tá đều đã bật khóc khi ngài qua đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về buổi tổng kết hoạt động của các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội giúp trại phong trong mùa hè vừa qua do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ Hai vừa qua, ngày 25 tháng 9 năm 2006, Đại chủng viện Hà Nội đã tổ chức buổi tổng kết về công tác giúp các trại phong trong 3 tháng hè vừa qua của chủng sinh khóa 2005. Tham dự có Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ, cha Giám đốc cùng các cha giáo sư và các chủng sinh của trường. Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ để rao giảng tin mừng, mang ơn cứu độ cho loài người, mà ngài còn không ngừng nâng đỡ những ai đang gặp truân truyền khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, ngài cũng không quên giúp đỡ những người bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành vết thương thân xác và sưởi ấm tâm hồn họ. Ngày nay, các chủng sinh, những linh mục, những vị mục tử tương lai của giáo hội cũng không ngừng tiếp bước ngài giữa cuộc đời, đem ánh sáng của sự cảm thông, tình liên đới, sự quan tâm chăm sóc tới những người bệnh tật, mà hoạt động thiết thực và mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp là giúp đỡ những bệnh nhân phong. Việc thăm viếng và giúp đỡ những bệnh nhân phong là một hoạt động thường niên vào các kỳ hè của Đại chủng viện Hà Nội. Trong mấy năm gần đây, đã được Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt khởi xướng và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong mùa hè năm 2006 này, hoạt động giúp trại phong được thực hiện từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 27 tháng 8. Trong thời gian đó, 45 chủng sinh của khóa năm 2005 của các giáo phận Hà Nội, Hưng Hóa, Hải Phòng, Bùi Chu, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình, Phát Diệm và Tu Hội Nhà Chúa đã chia làm 3 đợt đến với các bệnh nhân phong ở Sơn La, Chí Linh, Hải Dương, Phúc Hoai, K10 Điện Biên và trại phong Di Linh ở Lâm Đồng. Đại diện các chủng sinh khóa 2005 đã báo cáo về thời gian được đến giúp các trại phong và những điều mình cảm nghiệm, học hỏi được. Có thể nói, được đến cùng sống, sinh hoạt và giúp đỡ những bệnh nhân là một cơ hội thật tốt để các chủng sinh có dịp sống chiều kích mục vụ, đồng thời giúp cho các thầy có sự thực tập một cách thiết thực chương trình đào luyện chuẩn bị trở thành những thợ gặt mới
trong tình hình và bối cảnh truyền giáo mới hiện nay. Đồng thời, như lời Đức Tổng chia sẻ, thì đó là một cách thức mới để đào tạo các linh mục tương lai một cách toàn diện, biết sống gần gũi, chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn của tha nhân, nhất là những người bất hạnh. Thầy đến không phải để người ta phục vụ, mà là để phục vụ mọi người. Lời Chúa còn vang lên trong tâm hồn mỗi chúng sinh đầy nhiệt huyết tông đồ. Đúng như lời nhận xét của cha đặc trách rằng, anh em đến không phải để lãnh nhận hay chỉ để trao ban cho người ta một cái gì đó, mà là đến để học tập, để rèn luyện mình. Và thật sự là các thầy không phải đến để tặng cho người ta một chút quà nhỏ, mà đến để trao tặng cho họ cả tâm hồn mình, trao cho họ cả nhân cách. Một sự trân trọng con người. Qua đó cũng thể hiện sứ mệnh Thiên Chúa trao cho chúng ta là không những cứu độ con người về phần hồn, mà còn đem đến cho họ sự chăm lo về thể xác, tức là đem lại cho họ hạnh phúc không chỉ đời sau mà ngay cả đời này nữa. Cha giám đốc cũng đã nhấn mạnh rằng, anh em đến không chỉ tặng người ta một chút, mà phải tặng cho họ một nhân phẩm, một nhân cách. Mang đến cái tôn trọng của con người. Cho nên họ đã nói rằng, đây là các thầy của tôi, và đây là những người trong gia đình của tôi. Khi các thầy ra đi, thì nhiều người đã khóc. Chính vì thế, nên mối quan hệ giữa xã hội và đại chủng viện cũng được gắn chặt thêm. Vì thế, có thể nói các bệnh nhân phong đã cảm thấy tâm hồn họ được sưởi ấm, sau bao lạnh lùng giá buốt. Cảm thấy như lấy lại được ý nghĩa cao quý của cuộc đời. Một bệnh nhân ở Phú Bình cho biết, trước đây anh sống thật buồn chán, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn chết, đã mấy lần tự tử mà không thành. Nhưng khi được các thầy tận tình chăm sóc ủi an bằng tất cả lòng mình, anh đã lấy lại được nghị lực và cố gắng sống có ích cho đời. Còn gì thân thương triều mến cho bằng những tình cảm sâu nặng mà các bệnh nhân đã dành cho các chúng sinh. Họ âu yếm gọi, đây là các thầy của chúng tôi, thầy của tôi. Và khi các chúng sinh trở lại trường, chia tay không ít người đã xúc động tuôn trào nước mắt, và sự lưu luyến không muốn rời xa. Nhờ những hoạt động nhân đạo này, mà tương quan giữa giáo hội và xã hội ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Nếu như thời gian đầu, việc các chúng sinh tình nguyện giúp trại phong còn chưa được tạo điều kiện tốt, thì trong mấy năm trở lại đây, việc này đã được tạo điều kiện thuận lợi và thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Đặc biệt, các linh mục cũng được tạo nhiều thuận lợi để đến các trại phong thăm viếng, trao mình Thánh Chúa, và nhất là có thể dâng thánh lễ ngay trong các trại phong đó. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Du Xe đã hoan nghênh những kết quả tốt đẹp mà các chủng sinh khóa 2005 đã làm được trong thời gian hè vừa qua dành cho các bệnh nhân phong. Ngài mong muốn những gì các thầy học hỏi được sẽ là kinh nghiệm quý báu trong đời sống phục vụ mai sau. Đó là phục vụ để tìm niềm vui với tha nhân, mong cho niềm vui kéo dài mãi mãi. Sau một mùa hè đáng nhớ, giờ đây các thầy lại bước vào một năm học mới. Một thời gian học tập tu dưỡng mới. Buổi tổng kết kết thúc trong tâm tình xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến và lời cầu nguyện cho nhau trong tình liên đới yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Kitô, vị mục tử tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về buổi tổng kết hoạt động của các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội. Giúp trại phong trong mùa hè vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
cái giá của tự do suy nghĩ và phát biểu. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Cũng như nhiều nhà trí thức Việt Nam ở hải ngoại, anh Đỗ Thành Công đã từng là một thuyền nhân. Anh rời bỏ quê hương năm 1982 và định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây, anh đã cố gắng học tập và tốt nghiệp kỹ sư, rồi ra đi làm. Từ năm 1997, anh là kỹ sư của hãng điện tử nổi tiếng Applied Materials tại thành phố San Jose, bang California, thường được mệnh danh là Thung lũng Hoa Vàng, và là thủ đô điện tử của nước Mỹ. Đỗ Thành Công được nhiều người quen biết, xem như một con người có óc thực tế. Anh lo cho gia đình và biết hoạch định cho tương lai. Cuối tháng 7 vừa qua, trong một chuyến đi công tác cho hãng tại Trung Quốc, xong việc, anh ghé về thăm quê hương. Cùng với vợ con, anh ra Phan Thiết thăm mẹ già. Đã về thăm quê hương nhiều lần, vợ chồng anh còn tính chuyện mua đất đai để sau này có chỗ nghỉ hưu trên vùng đất mình đã chôn nhau cắt rốn. Nhưng giấc mơ của anh và gia đình đã biến thành cơn ác mộng. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, công an đã đến gõ cửa nhà người mẹ và bắt anh đi. Vợ anh ngỡ ngàng không biết vì sao họ lại bắt chồng mình. Sau khi bắt người chồng đưa đi, công an mới đưa thư mời chị đến trụ sở để làm việc. Tại đây, người vợ mới biết được rằng chồng mình bị bắt là do thư nặc danh của một ai đó ở hải ngoại tố cáo. Sau đó, công an chuyển anh Đỗ Thành Công về Sài Gòn, nhưng họ giam anh ở đâu thì người vợ không hề biết, và cũng chẳng được thăm viếng. Ngay cả Tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ, cơ quan đại diện ngoại giao của đất nước mà anh chị và gia đình đang là công dân, cũng không có bất cứ thông tin nào về nơi anh bị giam giữ. Hàng ngày, người vợ phải đến văn phòng Tổng lãnh sự để chờ tin. Nhưng những nhà ngoại giao Mỹ cũng chẳng biết tin gì để nói với chị. Mãi một tuần sau, tòa Tổng lãnh sự Mỹ mới thông báo cho người vợ biết rằng chồng chị đang bị giam tại số 4 đường Phan Đăng Lưu. Dù vậy, chị cũng không được phép thăm chồng. Không thể chờ đợi, và nhất là không cảm thấy an toàn trên một đất nước vốn là một thứ nhà tù này, chị đành phải nhờ người thân qua Việt Nam đón đứa con trai 9 tuổi về Mỹ trước, và ít ngày sau cũng rời Việt Nam mà không được phép thăm hay có thêm tin tức gì về chồng mình. Đúng 2 tuần sau khi anh Đỗ Thành Công bị bắt giữ, tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn mới được gặp mặt anh. Công an Cộng sản Việt Nam cho tòa Tổng lãnh sự biết rằng anh có âm mưu khủng bố nhằm tấn công tòa Tổng lãnh sự. Nhưng điều quan trọng đối với chị Đỗ Thành Công là qua tòa Tổng lãnh sự, chị biết được rằng chồng mình là ủy viên trung ương của Đảng Dân chủ Nhân dân, hiện đang hoạt động bí mật trong nước. Đây là một tổ chức chính trị có chủ trương bất bạo động, mà mục tiêu là mang lại dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam. Trong nhiều năm qua, anh Đỗ Thành Công đã là tác giả của nhiều bài viết dưới bút hiệu Trần Nam. Chị Đỗ Thành Công rất hãnh diện khi biết được những hoạt động bí mật của chồng. Mỗi lời với những người đã chia sẻ và cảm thông trước tình cảnh của chồng chị đã nói như sau. Cái giá phải trả khi dấn thân vào việc chung là như thế. Các con tôi và tôi giờ lại phải tranh đấu cho tự do của anh ấy. Tự do bây giờ mới thiệt là quý. Sau nhiều vận động và tranh đấu của người Việt hải ngoại, cuối cùng, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính thức loan tin từ Bộ Công an rằng, các tài liệu, chứng cứ qua điều tra của cơ quan an ninh Việt Nam xác định nhiệm vụ của Đỗ Thành Công về Việt Nam lần này là để thực hiện âm mưu khủng bố, trong đó có ý đồ nhắm vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. với một cáo buộc nặng như thế. Nhưng chỉ hai ngày sau, cũng trên báo Nhân dân, người ta lại đọc được quyết định của cơ quan an ninh Việt Nam ra lệnh đình chỉ điều tra và trục xuất Đỗ Thành Công về lại Hoa Kỳ. Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra trong một chế độ cộng sản. Kể từ khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phát triển tăng tốc trong một thập niên qua, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, giới truyền thông Mỹ chỉ đơn giản gọi Việt Nam là Việt Nam. Nhưng trong mấy tuần vừa qua, kể từ khi xảy ra vụ bắt giữ anh Đỗ Thành Công một cách tùy tiện, truyền thông Mỹ lại gắn thêm cái đuôi cộng sản vào hai chữ Việt Nam. Quả thật, muốn bắt ai thì bắt. Bắt mà không cần xét xử. Bắt rồi thả là chuyện chỉ có thể xảy ra trong chế độ cộng sản mà thôi. Cả nước là một nhà tù. Nói như thế cũng chẳng ngoa chút nào. Người dân phải sống trong nỗi lo sợ triền miên. Những ai dám đứng lên sử dụng một trong những quyền tự do cơ bản nhất của con người là quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu, đều là những người sẵn sàng rời bỏ nhà tù lớn để vào nhà tù nhỏ. Đó là số phận và cũng là niềm tự hào của tất cả những nhà bất đồng chính kiến trong nước hiện nay. Những nhà trí thức chân thực là những người không có đất sống trong chế độ cộng sản. Stalin đã từng tuyên bố, tư tưởng mạnh hơn súng. Chúng ta không để cho kẻ thù có súng. Thế thì tại sao lại để cho bọn chúng có tư tưởng? Mao Trạch Đông cũng đã nói, trí thức như cục phân. Hai nhà đồ tể này và những kẻ tự xưng là môn đệ trung thành của họ đã đối xử với những nhà trí thức chân thực như thế nào, thì thế giới đã rõ. Dám sống thẳng nói thật trong một chế độ xây dựng trên dối trá và cai trị bằng khủng bố, quả là những bậc anh hùng. Xã hội Việt Nam đang cần những con người như thế. Họ muốn nhắn gửi cho mọi người những lời tâm huyết của cụ Phan Bội Châu. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Sống nhìn thế giới, hổ chăng ai. Sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh, không tưởng nước. Sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống mà như thế đừng nên sống. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Với những lời nhắn gửi trên đây của cụ Phan Bội Châu, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubich trả lời cô Franca Zambonini về sự hiện diện của các linh mục, trợ quý hay tuyên quý trong phong trào Focolare. Chị đã nói như sau. Các linh mục giáo phận mà tôi đề cập trên đây, sống linh đạo của phong trào nhưng vẫn liên kết với giám mục và giáo phận của mình. Trong số này có chừng 1.500 vị dấn thân tích cực vào phong trào, và khoảng 12.000 vị là hội viên theo nghĩa rộng hay là cảm tình viên. Nhưng cũng có người, sau khi tham gia Focolare như một giáo dân, bỗng cảm thấy được gọi trở thành linh mục. Đang khi đó, công trình này cũng phát triển rộng trên khắp thế giới. Vì thế chúng tôi thấy cần phải có những linh mục đã có nhiều kinh nghiệm sống ở Focolare và nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp trong xã hội, đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu điển hình của một phong trào giáo dân. Chính vì thế, sau một thời gian được chuẩn bị thích đáng, một số hội viên Focolare đang là bác sĩ, công nhân, kỹ sư, giáo viên, kiến trúc sư đã được truyền chức để phục vụ công trình của Đức Maria. Đức Maria chính là khuôn mẫu của họ, dù Ngài không phải là linh mục. Ngài là mẹ của vị linh mục vĩ đại nhất, độc đáo nhất, vị linh mục lý tưởng của mọi linh mục, là Chúa Giêsu Kitô. Có thể nói, mẹ Maria là hiện thân của tin mừng, mà tự bản chất tin mừng là đức ái, nên mẹ Maria sẽ tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia, nơi đó hàng phẩm trật và các bí tích không còn lý do tồn tại nữa. Chúng tôi không gọi các linh mục này là trợ quý hay tuyên quý. Họ vẫn là các hội viên Focolare, dù qua ơn bí tích và qua sự đào tạo đặc biệt họ đang thi hành công tác rất quý giá của linh mục tại trung ương phong trào và tại các ngành khác nhau của phong trào. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp, bà giải thích thế nào về sự có mặt của rất nhiều nam nữ tu sĩ trong một phong trào đậm nét giáo dân như thế? Họ đã chẳng có một con đường nên thánh được xác định rất rõ ràng trong quy luật và linh đạo của họ rồi hay sao? Và chị Kara Lubick trả lời như sau. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích lại một đoạn trong lời tựa của cha Castellano Cervera, viết cho cuốn sách Sự Hiệp Nhất và Chúa Giêsu Bị Bỏ Rơi của tôi. Đây cũng là hai mặt của tấm huy chương tượng trưng cho linh đạo của chúng tôi. Hiệp Nhất và Chúa Giêsu Bị Bỏ Rơi. Hai điều liên kết với nhau đến mức không thể tách ra được, chính là một mới mẻ của linh đạo Kitô giáo. Đó là một mặc khải, một đặc sủng, một ân huệ ban cho hội thánh ngày hôm nay. Một hội thánh hết sức mở rộng đón nhận mầu nhiệm hiệp nhất, cũng như đang hết sức cần khám phá ra khuôn mặt và trái tim của Chúa Giêsu bị bỏ rơi ngay trong nhân loại, trong thế giới này. Hiệp nhất và Chúa Giêsu bị bỏ rơi, đỉnh cao của những kinh nghiệm nơi Chúa Giêsu, không phải chỉ là những khía cạnh của linh đạo Kitô giáo, có thể đặt ngang tầm với những khía cạnh khác, nhưng là chóp đỉnh thật sự của tin mừng, trong đó ta có thể thấy hết tất cả những nét độc đáo của sứ điệp Chúa Kitô. Vì là đỉnh cao và là tổng hợp của linh đạo Kitô giáo, nên nói đến sự hiệp nhất và Chúa Giêsu bị bỏ rơi là đã nói đến tất cả những đường nét chính của linh đạo tin mừng, đã soi sáng và xếp đặt những đường nét chính ấy một cách hài hòa trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đó cũng là những nguyên tắc phổ quát, có thể được áp dụng trong mọi ân gọi, được thực hiện ở bệnh viện cá nhân lẫn cộng đoàn, với một âm vang cũng xa như thánh thần của Chúa Giêsu, với những tình cảm yêu thương như của Chúa Giêsu, khi sống hiệp nhất, khi kinh nghiệm chết phải sống lại liền nhau, khi không ngừng đi từ đau khổ sang yêu thương, cùng với thánh thần của đấng đã chịu đóng đinh và phục sinh. Các tu sĩ tìm được lương thực nuôi dưỡng tâm hồn nơi linh đạo chúng tôi. Họ thấy linh đạo của mình được soi sáng thêm nơi linh đạo chúng tôi, và có thể xếp đặt linh đạo của mình một cách hài hòa trong kế hoạch của Thiên Chúa. Khi tiếp xúc với đặc sủng của phong trào, các tu sĩ đã hiểu rõ hơn vị sáng lập của mình, đã nhìn bề trên và anh chị em mình với đôi mắt mới, đã tạo ra sự hiệp thông trong cộng đoàn, đã chứng kiến cộng đoàn mình đã thay da đổi thịt, số ơn gọi gia tăng. Họ cũng thấy mình liên kết với các tu sĩ hội dòng khác, liên kết với các linh mục và giáo dân. Đến lượt họ, họ cũng tham gia làm cho hội thánh trở thành nơi hiệp thông. Hiện nay số nam tu sĩ tham gia phong trào là gần 20.000, và số nữ tu tham gia phong trào là hơn 40.000.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mấy năm qua chúng ta đã cùng nhau lắng nghe mẹ Maria và cha Thánh Giuse khuyên nhủ và để cho các ngài đồng hành với chúng ta trên con đường tình yêu cứu rỗi. Chúng ta đã hiểu thế nào là sống linh đạo trái tim yêu, dẫn bước trên con đường thơ ấu thiêng liêng và áp dụng nó vào trong mọi trạng huống của cuộc sống mỗi ngày. Trong mấy tuần qua, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe lời mẹ Maria nhắn gửi tất cả chúng ta, cũng như mời gọi từng giới khác nhau giữa lòng dân Chúa. Là các chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, chúng ta đều liên đới với nhau. Do đó, những lời nhắn nhủ mẹ gửi cho một thành phần giáo hội cũng là nhựa sống thiêng liêng mẹ trao ban cho mọi chi thể khác trong toàn thân mình cộng đoàn dân Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta biết mở rộng tâm lòng đón nhận những lời dịu ngọt đó của mẹ. Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ kêu gọi các nhà giáo dục công giáo, là những người có sứ mệnh cao đẹp nối nghiệp Chúa Giêsu, là vị thầy tuyệt diệu trong công tác đào tạo con người. Sứ mệnh này ngày càng cấp thiết hơn vì trong nhiều xã hội ngày nay nền giáo dục đã xuống cấp trầm trọng. Giáo trình gồm nhiều môn nhồi sọ, ý thức hệ chính trị vô nhân, nguy hại. Các giáo chức có đồng lương quá thấp, không sống nổi, phải làm nhiều việc khác để sinh nhai, nên không còn chuyên tâm giáo dục nữa. Học phí quá cao khiến cho nhiều cha mẹ rất vất vả, hay đành gạt lệ, chịu nhìn cảnh con cái thất học. Cảnh đút lót để đậu thi, mua bằng để làm việc và tiến thân, khiến cho học đường và đại học trở thành chợ buôn bán chữ nghĩa và bằng cấp giả, chứ không còn là trường đào tạo các thế hệ công dân tương lai tốt và có đầy đủ mọi khả năng chuyên môn để đảm trách các nhiệm vụ khác nhau, phục vụ xã hội và đất nước nữa. Trí dục thấp kém đã thế, mà đức dục thì lại càng bị lơ là lãng quên, và giáo dục tinh thần hoàn toàn bị loại bỏ. Chính vì thế, lời mẹ Maria nhắn nhủ các nhà giáo dục cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Các con thân yêu, các con là những nhà giáo dục lành nghề hay tập sự, các con cũng phải luôn luôn ngắm nhìn bậc mô phạm duy nhất và tuyệt đối là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một nhà giáo dục tài ba. Ngài là chính con Thiên Chúa, đã được Chúa Cha Chí Thánh, với hết lòng nhân từ thương xót, sai Ngài xuống để ở giữa các con, tỏ tình thương yêu, làm gương và giáo huấn. Ngài giáo huấn bằng cả tấm lòng yêu thương và bằng việc làm đầy hy sinh, bác ái, tận tụy và nhiệt thành. Các con là những người nối nghiệp Chúa Giêsu, các con có giống Ngài không? Có làm việc như Ngài không? Các con hãy hồi tâm suy xét thật tỉ mỉ về bổn phận giáo dục của các con. Các con hãy thành tâm và phải thật khiêm nhường mới nhận ra sự thật. Các con là người tận tâm nhiệt thành trong nghề giáo dục với đầy thiện chí, luôn luôn từ mình để tìm ích lợi cho con em và xã hội. Thiên Chúa rất hài lòng với các con. Chính nhờ các con mà xã hội bớt đi một số phần tử dốt nát, phá hoại, gây nhiều nguy hiểm và tội ác. Các con là những người có lương tâm nghề nghiệp và có lòng tốt. Các con sẽ được Thiên Chúa thưởng công, trả ơn thay cho các con em, được các con giáo huấn với tất cả tấm lòng người cha, người anh, người chị giàu tình yêu. Các con là những giáo sư hay giáo viên giữa đô thành hoa lệ, chốn sơn lâm hẻo lánh, nơi thôn trang thơ mộng, hay giữa làng xóm thanh bần. Các con hãy nhớ luôn bổn phận chính yếu của các con là phụng sự Thiên Chúa trong việc giáo huấn con em các giới. Nhờ các con mà chúng biết nhìn nhận chân, thiện, mỹ. Nhờ các con mà thế hệ ngày mai có những con người xứng đáng là giáo hữu chân thành, hăng hái, xứng đáng là công dân của một quốc gia. Nhờ các con mà bớt đi bao nhiêu nước mắt đau sầu của nhiều gia đình, mà nếu không có sự hướng dẫn con em họ, chúng sẽ vô giáo dục, thành bướng bỉnh, vô nhân đạo, bất hiếu, phá tán, gây cho họ trăm ngàn cay cực, nhục nhã khổ đau. Nhờ các con mà một số thanh niên thiếu nữ biết giữ lòng trong sạch, biết thờ kính Thiên Chúa, biết kính trọng người già cả, đàn anh, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết nhường nhịn anh chị em, biết thương yêu người nghèo khổ, biết hy sinh giúp đỡ kẻ khốn cùng, biết từ tốn nhã nhặn với người làm công, kẻ giúp việc. Nhờ các con mà tư cách tốt của con người được nảy nở cách đẹp đẽ nơi mỗi một thiếu niên. Nếu tất cả các con đều biết từ mình làm tròn bổn phận cao quý ấy, hẳn xã hội đã không có cục diện ly loạn đau thương như ngày nay. Phải chi các con ý thức được bổn phận quan trọng của các con đối với thế hệ đang lên thế nào? Có xây dựng một xã hội bình an trật tự, công bình bác ái hay không là do ở các con và những người hữu trách cộng tác với các con đấy. Vì thế kiểm điểm lại tư cách của nhà giáo dục là điều vô cùng hệ trọng. Nếu các con mất đi tác phong đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và lòng vô tư lợi, thì các con đã góp một tay rất đắc lực trong việc phá đổ những gì tốt đẹp còn lại và làm tắt đi nguồn hy vọng nảy nở trong tương lai, nhất là làm mất sự hiểu biết Thượng Đế để suy phục và tôn thờ Ngài. Lý tưởng giáo dục của các con cao cả đấy, nhưng nó mang một trách nhiệm quan trọng liên hệ tới các thế hệ trẻ măng, đến sự mất còn của Tổ quốc mai này, đến sự đẹp đẽ hay xấu xa của thế giới ngày mai. Các con đã hiểu sự quan trọng ấy chưa? Thế thì các con hãy gắng sức đi, phải có lý tưởng mới thực hiện được bổn phận này một cách chu đáo. Các con hãy tĩnh tâm lại, hãy thành thực nhìn nhận hành động, tư cách của mình trước ánh sáng lương tâm ngay thẳng tốt đẹp, xem có nhận thấy phần nào khuyết điểm không. Hãy khiêm tốn thành thực các con ạ. Thiên Chúa cũng không hài lòng mấy vì một số trong các con quên mất lý tưởng đẹp của nhà giáo dục. Họ chỉ mưu những thỏa mãn riêng tư, ích kỷ. Ngày nay các nhà giáo dục không theo đúng lý tưởng làm thầy của mình. Trong một vài dân tộc, người ta coi công tác giáo dục chỉ là một sự thứ yếu tùy tòng, và cho rằng quân sự, bạo lực mới là nòng cốt đem lại hòa bình, thịnh vượng mai hậu. Do đó, họ chủ trương phải hy sinh nhiều xương máu, bất chấp nhân nghĩa đạo đức. Họ dùng danh từ giáo huấn để dạy cho con người biết dùng thủ đoạn, mánh lới xảo quyệt và thù hận. Nhưng khi làm như thế, họ chỉ gây thêm mối căm thù, chia rẽ, phẫn uất và chẳng bao giờ có thể yêu thương nhau một cách thành thực để hòa bình trở lại với con người. Thật vậy, đó là một lầm tưởng gây ra nhiều đau thương tan tóc nhất. Vì nếu không còn yêu thương, họ sẽ chỉ chém giết, đầy ải lẫn nhau một cách mù quáng, ích kỷ, bất công, làm tan nát tâm lòng những người còn biết yêu và hiểu thế nào là nhân đạo, là lễ nghĩa. Có những nhà giáo dục quên rằng mình phải quân bình lắm trong việc giáo huấn con em. Họ chỉ chuyên môn có một việc trau dồi trí năng cho thật thông thái, mà quên mất một điều cần là có một tâm hồn cao thượng trong một thân thể cường tráng. Con nào đã thực hành như thế vì ngộ nhận cũng chẳng nên gương tốt gì. Là một nhà giáo dục mà các con không có tác phong tốt, nếp sống của các con bừa bãi, bê bối và đôi lần không kiêng nể việc làm xấu trước những đứa trẻ vô tội hay những thanh niên lòng còn trong trắng. con quên rằng một ảnh hưởng xấu nhất thời của con có thể gây tai hại cho cả cuộc đời người thụ huấn hay sao? Nếp sống ấy làm tê liệt sức sống tinh thần cao thượng của dân tộc và gây ra rất nhiều thiệt hại cho giáo hội hiện thời và mai sau con ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Kính mừng Maria đầy ơn phước. Chúng ta đừng hiểu là mẹ Maria đã có công nghiệp để được Thiên Chúa ban cho đặc ân càng đầy ơn phước. Thiên Chúa đã chọn mẹ một cách nhân không, cũng như trước đó đã chọn Abraham và dân Israel một cách nhân không. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã có sáng kiến trước tìm đến thi ân cho con người. Hơn ai hết, mẹ Maria đã hiểu rõ điều này, nên sau đó, khi đến thăm bà Elizabeth và trước lời chào chúc, phúc cho bà là kẻ đã tin vào lời Chúa truyền, thì mẹ Maria đã khiêm tốn hướng về Thiên Chúa với hết lòng tri ân mà chúc tụng rằng: Linh hồn tôi tán tạ Chúa Trời, và tâm trí mừng reo hớn hở, vì Chúa Trời đấng cứu độ tôi. Ngài nhìn xuống phận hèn tớ nữ, khiến từ nay muôn thuở muôn đời sẽ ngợi ca tôi đầy phúc cả. Bởi vì đấng uy quyền toàn năng làm cho tôi những việc lạ lùng, ôi danh Ngài chí tôn chí thánh. Lòng Chúa thương lưu tràn muôn thuở trên những ai kính sợ danh Ngài. Ước chi mỗi lần chúng ta đọc kinh kính mừng Maria đầy ơn phước, chúng ta noi gương khiêm tốn của mẹ, và xin mẹ dạy chúng ta biết bày tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà, Đức Chúa Trời ở cùng bà. lời quả quyết Đức Chúa Trời ở cùng bà, luôn luôn có mặt trong mọi biến cố Thiên Chúa kêu gọi con người thực hiện sứ mạng Ngài muốn. Khi người được gọi, ý thức mình yếu đuối, không đủ sức đủ tài thực hiện sứ mạng được trao phó và đặt vấn đề muốn thối thác, thì lúc đó Thiên Chúa đứng kêu gọi, đáp lại bằng một lời bảo đảm, vừa trấn an vừa thôi thúc. Ta sẽ ở với con, ta sẽ hành động với con, và do đó con không lẻ loi một mình khi thực hành sứ mạng ta trao phó cho. Sách Xuất Hành chương 2, câu 7 và những câu kế tiếp kể lại biến cố Thiên Chúa kêu gọi Môi-se như sau. Thiên Chúa phán, con hãy đi, ta sai con đến với vua Pharaon, hãy đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Môi-se thưa với Chúa, con là ai mà cả gan đến cùng Pharaon và đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập? Thiên Chúa trấn an, ta sẽ ở cùng con. Sau đó, nơi chương 4, từ câu 10 đến câu 12, cũng của sách Xuất Hành, ta thấy Môi-se do dự tìm cách thối thác. Môi-se thưa với Chúa, lại Chúa, con không phải là một nhà hùng biện. Thiên Chúa đáp, con cứ đi, ta sẽ ở với con, với miệng lưỡi con, và sẽ chỉ cho con những gì phải nói. Rồi còn các thí dụ khác nữa, chẳng hạn như khi Chúa gọi ông Isaac, ông Jacob, gọi quan án Gideon, gọi tiên tri Jeremiah. Trong Tân Ước, khi sai các tông đồ ra đi chu toàn sứ mạng rao giảng phúc âm, chúng con hãy ra đi. Chúa Giêsu tiếp, ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 20. Đó là lời của sứ thần Gabriel nói với mẹ Maria, Thiên Chúa ở cùng bà, mà trong câu kính mừng ta đọc là Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lời này vừa nhắc cho mẹ Maria biết đây là ơn gọi, là sứ mạng Thiên Chúa muốn mẹ thực hiện, vừa bảo đảm rằng mẹ không cô độc lẻ loi một mình, nhưng có Thiên Chúa hằng hiện diện cùng hoạt động với mẹ, giúp mẹ chu toàn sứ mạng làm mẹ đấng cứu thế. Thiên thần giải thích rõ ràng hơn như sau. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và uy quyền của Đấng Chí Tôn vô đối sẽ phụ lấy bà, nên con trẻ sinh ra sẽ là Chí Thánh Chí Tôn và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Sau lời giải thích rõ ràng, nói lên quyết định của Thiên Chúa vững chắc hơn, mẹ Maria khiêm tốn vâng phục thốt lên, này tôi đây, nữ tỳ của Chúa, xin cho tôi được như lời sứ thần truyền. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ gia tăng sức mạnh, sẽ nâng đỡ cho sự yếu hèn mỏng giòn của con người. Mẹ Maria không cô đơn một mình thực hiện sứ mạng, nhưng luôn có Thiên Chúa hiện diện trợ giúp. Thiên Chúa ở cùng bà, Thiên Chúa ở cùng con người, Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Lời này không ngừng vang lên luôn mãi qua mọi thời đại, từ khi Thiên Chúa tạo dựng con người, đặt con người sống trong vườn địa đàng, trong sự hiện diện với Ngài, cho đến giây phút hiện tại của Ngài hôm nay. Giáo hội luôn nhắc đi nhắc lại những lời này, mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong cộng đoàn tín hữu, hợp nhau cử hành bí tích thánh thể. Chúa ở cùng anh chị em. Lời đó nhắc cho mọi người Kitô chúng ta về ơn gọi của mình, vừa đồng thời bảo đảm vững chắc rằng Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh để nâng đỡ, để giúp con người chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Ước chi mỗi lần chúng ta đọc lên kinh kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chúng ta chạy đến với mẹ Maria và noi gương mẹ Maria mà thưa xin vâng tuân phục. Nguyện xin thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.